SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Trước hết là phần tin y khoa với các nội dung. Hơn 50% nam giới tại New South Wales thừa cân. Người sống độc thân tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Mới giúp phát hiện sớm bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Trong phần cuối của chương trình, bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn sẽ thông tin về phương pháp mới nhất trong việc điều trị các bệnh về mắt, đặc biệt là bệnh đục thủy tinh thể hay còn gọi là cườm khô. Mời quý vị cùng đón nghe. Mở đầu là phần điểm lại các tin y khoa quan trọng trong tuần. Bộ trưởng Y tế New South Wales vừa cảnh báo tỷ lệ nam giới thừa cân tại tiểu bang đang ở tình trạng báo động. Theo thống kê mới nhất về cân nặng nam giới tại New South Wales, có hơn 50% nam giới tại tiểu bang có cân nặng vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Đây là nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh liên quan như cao huyết áp, tiểu đường và tim mạch. Ngoài ra, sự gia tăng cân nặng sẽ tỷ lệ nghịch với tuổi thọ con người. Nhân tuần lễ sức khỏe nam giới, Bộ trưởng Y tế New South Wales Brett Hazzard kêu gọi nam giới toàn tiểu bang nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe thông qua chế độ ăn uống và lối sống. Nam giới nên luyện tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần để tăng cường sức khỏe và sống thọ hơn. Một báo cáo vừa trình bày tại Euroheart 2018, hội nghị thường niên của Hiệp hội Tim mạch châu Âu cho thấy nguy cơ bệnh tim đã tăng lên trong những năm gần đây ở cả nam lẫn nữ. Nghiên cứu dựa trên gần 13.500 bệnh nhân đến khám tại 5 trung tâm tim mạch lớn của Đan Mạch. Theo đó, ngày càng có nhiều người sống một mình và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, ít nhất là trong một số giai đoạn. Nghiên cứu cho thấy những người sống độc thân có nguy cơ mắc nhiều bệnh như thiếu máu cơ tim cục bộ, rối loạn nhịp tim, suy tim hay bệnh van tim. Những người này cũng tăng gấp đôi nguy cơ tử vong sớm vì các biến chứng nặng của bệnh tim, ví dụ như một cơn đau tim. Ngoài ra, người sống độc thân tăng gấp 3 lần khả năng phát triển các bệnh chứng về lo âu và trầm cảm. Về mặt nào đó, các bệnh tâm thần này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, mọi người có thể tự chủng ngừa cho mình bằng cách mở rộng các mối quan hệ bạn bè, công việc và các sở thích riêng. Ngoài ra, hãy tập thể dục thường xuyên, đừng tự cô lập mình khỏi xã hội và tránh so sánh khập khiễng khi nhìn vào cuộc sống của người khác. Nhóm tác giả đến từ Viện Nghiên cứu Ung thư ở London, Anh cho biết họ có thể xem xét các đột biến và biến thể di truyền trên các gen để xác định một người có nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến cao gấp 6 lần so với người bình thường. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Genetics với mục tiêu phân loại những người nguy cơ cao để có biện pháp tầm soát và can thiệp sớm, bởi đây là loại bệnh ung thư nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong. Để kiểm tra hiệu quả của xét nghiệm, nhóm nghiên cứu đã phân tích DNA của 80.000 bệnh nhân và hơn 61.000 người khỏe mạnh. Nhóm nguy cơ cao nhất có khả năng mắc bệnh cao hơn gấp 5,7 lần người bình thường. Các nhà khoa học hiện hy vọng kỹ thuật xét nghiệm DNA mới này không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh mà còn cung cấp cơ sở để thiết kế các phương án ngừa hẳn căn bệnh này. Quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Thưa quý vị, đục thủy tinh thể hay còn gọi là cườm khô là tiến trình lão hóa tự nhiên. Khi tuổi chúng ta càng cao, thủy tinh thể của mắt càng mất dần tính trong suốt. Ngoài ra, đục thủy tinh thể còn do ảnh hưởng từ bệnh lý tiểu đường, cao huyết áp, cận thị và chấn thương. Trên 80% người mắc bệnh đục thủy tinh thể là người có độ tuổi trên 50. Khi thủy tinh thể bắt đầu đục, bệnh nhân vẫn còn nhìn thấy. Tuy nhiên, chiết xuất của thủy tinh thể tăng giống như tăng độ cận thị, nên nếu muốn nhìn rõ, bệnh nhân cần mang kính phù hợp. Đến khi thủy tinh thể bị đục quá nhiều, việc mang kính sẽ vô tác dụng thì bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng một thấu kính nhân tạo. Tuy có vẻ phức tạp, nhưng theo bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn thì nếu điều trị kịp thời thì bệnh đục thủy tinh thể có thể chữa trị khỏi hoàn toàn. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi với bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn. Dạ thưa bác sĩ, trước hết xin bác sĩ cho biết sơ qua một số bệnh về mắt phổ biến được hay không ạ?
Chào Công Minh và chào quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe là vàng. Hai cái bệnh mắt mà thông thường nhất của những người lớn tuổi là bệnh cườm khô, tiếng Anh gọi là bệnh cataract, và bệnh cườm nước, tiếng Anh gọi là glaucoma. Hai cái danh từ này nó làm cho bệnh nhân hơi lẫn lộn bởi vì họ không hiểu cùm khô và cùm nước khác nhau như thế nào. Hai cái bệnh này hoàn toàn khác nhau. Thành ra trong chương trình hôm nay và có lẽ là kỳ tới, mình sẽ tập trung về hai cái bệnh này và bàn về những kỹ thuật mới để trị hai bệnh này.
À, vậy thì trước hết, theo bác sĩ thì những bệnh mà bác sĩ vừa kể trên thì nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe người bệnh ạ?
Cái bệnh cùm khô hay là cataract thì thật sự trong đa số trường hợp không có nguy hiểm lắm. Hầu như tất cả ai lớn tuổi trên 60-70 đều có bệnh này, nhưng mà không phải ai cũng phải cần phẫu thuật. Những bệnh nhân mà cùm khô lớn làm thị lực mờ và không có đủ tiêu chuẩn lái xe thì lúc đó sẽ tiến tới phẫu thuật. Đa số kết quả phẫu thuật của cùm khô, nếu được bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật, kết quả rất là tốt và tỷ lệ biến chứng phụ trục trặc rất là thấp. Tuy nhiên, người Việt Nam mình có quan niệm khác với người Tây là chờ con mắt rất mờ hoặc là không thấy đường rồi mới phẫu thuật. Khi lúc đó cái cùm khô nó hơi cứng hơn và lúc đó phẫu thuật khó hơn. Thành ra cho những cái trường hợp hiếm hoi mà bệnh nhân để cái cùm khô quá cứng đó, thì kết quả phẫu thuật có thể không được mỹ mãn lắm. Còn cái bệnh cùm nước là cái bệnh nguy hiểm hơn. Tiếng Anh nó có danh từ gọi là sneak thief assignment, dịch là kẻ trộm thị lực. Bởi vì cái cùm nước không phải là trong con mắt có cục cùm, mà nó là áp suất trong mắt làm đè dây thần kinh thị giác. Mà cái bệnh này trong đa số trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng. Thí dụ như mắt mình đau, mình biết. Thị lực mình mất nhanh, mình biết. Nhưng mà khi mà bệnh cùm nước này đó, cái dây thần kinh bị thị giác bị teo thì thị lực mất rất là chậm, mà mất từ phía ngoài. Họ không có nhận xét được thị lực họ bị mất. Cho đến khi thị lực bị mất nhiều thì lúc đó họ mới biết được. Và rất tiếc rồi, khi mà bệnh cùm nước nặng, cũng là dây thần kinh đã bị teo nhiều rồi đó, thì khi bệnh nhân đến bác sĩ để trị, bác sĩ chỉ trị để làm cho bệnh chậm mù thôi chứ không có phục hồi thị lực bất được. Thành ra cái bệnh glaucoma hay là cùm nước nó tương đối nguy hiểm hơn, bởi vì nếu mình không đi khám mắt định kỳ thì đa số bệnh nhân được chuẩn bệnh rất là trễ.
À, theo như bác sĩ nói là chỉ có một cách duy nhất mình có thể phát hiện bệnh là mình đi khám thường xuyên, chứ mình không có cái biểu hiện gì về cái bệnh đó hả bác sĩ?
Dạ, nếu về nói về bệnh cùm nước hay là glaucoma đó, nếu muốn tìm bệnh sớm thì phải đi khám thường xuyên, tức là khoảng 1-2 năm một lần cho những người lớn tuổi. Bệnh cùm nước là bệnh của những người lớn tuổi. Ví dụ mình trẻ tuổi thì rất ít ai bị bệnh đó, nhưng mà mình nói chung là trên 45 tuổi thì lúc đó nên đi. Còn ngược lại cái bệnh cùm khô hay là cataract đó, thì bệnh nhân sẽ biết, bởi vì họ sẽ cảm thấy được rằng con mắt họ nhìn không rõ, lái xe bị chóa hoặc khó khăn, thì bệnh cùm khô thì có triệu chứng, bệnh nhân biết được.
Dạ, chắc chắn là một khi mà cửa sổ tâm hồn của chúng ta gặp vấn đề thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cũng như là thẩm mỹ, đúng hay không bác sĩ? Vậy xin bác sĩ có thể giới thiệu một số phương pháp mới nhất trị bệnh về mắt được hay không?
Dạ, hôm nay mình sẽ tập trung về cái vấn đề thủy tinh thể đặt vào trong mắt khi trị bệnh cùm khô. Mình bàn sơ sơ về kỹ thuật phẫu thuật. Thứ nhất, khi mà bệnh nhân bị bệnh cùm khô và họ phải cho phẫu thuật, tâm lý họ là rất là sợ. Họ sợ là đau và có thể bị mất thị lực hay không. Nhưng mà nói chung đa số vấn đề phẫu thuật cùm khô kết quả rất là tốt. Mình đưa một cái máy vào trong mắt, hút cái cùm khô ra, thành ra vết mổ rất là nhỏ, nó tự khép. Và khi mình hút cái cùm khô của mình ra là mình hút cái thủy tinh thể đục của mình ra, thành ra mình phải thay thế vào trong đó một thủy tinh thể nhân tạo mới. Cái vấn đề quan trọng bây giờ đó là bệnh nhân phải hiểu về cách chọn lựa của thủy tinh thể nhân tạo đó. Thời xưa đó, mình chỉ đặt thủy tinh thể nhân tạo vào, rồi sau đó bệnh nhân phải mang kính nhìn gần, nhìn xa, sau khi phẫu thuật thì nhìn mới rõ. Bây giờ kỹ thuật tạo ra thủy tinh thể nhân tạo rất là tốt. Thành ra nếu bệnh nhân đặt thủy tinh thể nhân tạo thích hợp thì tầm nhìn xa rất là rõ, không có cần kính, và có một số bệnh nhân có thể không cần mang kính lúc đọc sách luôn. Thành ra cái đó là cái vấn đề tiến bộ nhiều trong kỹ thuật phẫu thuật cùm khô. Thành ra mình sẽ bàn về kỹ thuật thủy tinh thể bệnh nhân phải chọn lựa lúc phẫu thuật.
Dạ, được biết là trong nhãn khoa thì người ta phân loại thủy tinh thể một tròng và thủy tinh thể đa tròng. Không biết là giữa hai loại này có khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ có. Thủy tinh thể một tròng có nghĩa là sau khi đặt xong thì bệnh nhân nhìn xa rất là rõ. Nhưng mà ngược lại, nhìn gần cứ là từ 1 mét. Ngược lại, ví dụ mình đọc sách, mình dùng máy vi tính, mình đi nhà hàng coi cái thực đơn thì lúc đó mình phải mang kính lên. Mang kính nhìn rõ, nhưng một số bệnh nhân cảm thấy sự phải mang kính nhìn gần tháo ra khi nhìn xa, cái đó là một bất tiện. Nếu mà bệnh nhân được đặt thủy tinh thể đa tròng thì họ vừa nhìn gần rõ và nhìn xa rõ. Nhưng mà mình phải nhấn mạnh rằng cái quan niệm không phải là thủy tinh thể đa tròng nó tốt hơn một tròng. Nó không phải là nhìn rõ hơn, nhưng mà nó chỉ tiện hơn là mình giảm cái tùy thuộc vào mang kiến lão.
Giống như bác sĩ vừa nói thì thủy tinh thể đa tròng thì có nhiều thuận tiện hơn. Vậy không biết tại sao một số người, chỉ có một số ít bệnh nhân là chọn phương pháp đặt thủy tinh thể đa tròng này thưa bác sĩ?
Dạ, rất đúng. Trong tỷ số bệnh nhân chính mình phẫu thuật, tỷ lệ đặt thủy tinh thể đa tròng chỉ khoảng 20% thôi, tuy nó thuận tiện hơn. Có 3 lý do chính. Thứ nhất là cái điều kiện đặt nó rất là khắt khe, tức là con mắt phải hoàn toàn tốt, tức là họ không có những bệnh nào khác. Ví dụ một số người họ có bị bệnh giống mạc, bệnh giác mô, bệnh cụm nước nặng, thì nếu có những bệnh mắt khác, nhất là bệnh khổ mắt nữa, thì cái thủy tinh thể đa tròng đặt vào trong mắt nó không thích hợp. Thành ra rất nhiều người lớn tuổi họ không phải bị một bệnh mà họ bị có nhiều bệnh mắt. Thành ra nếu có những bệnh mắt khác thì thủy tinh thể đặt đa tròng vào không được. Cái đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cái vấn đề thủy tinh thể đa tròng có thể làm cho một số bệnh nhân bị chóa, tiếng Anh gọi là glare. Thí dụ như mình nhìn nhiều một bóng đèn, khi đặt thủy tinh thể đa tròng, sau đó một số bệnh nhân cảm thấy chung quanh bóng đèn nó có hào quang. Thành ra thí dụ mình lái xe ban đêm nhiều thì một số bệnh nhân sẽ cảm thấy khó khăn khi lái xe ban đêm, nhất là đèn của xe đối diện chói vào mắt mình. Nhưng mà bây giờ nó có những cái tiến bộ về thủy tinh thể đa tròng làm vấn đề chóa nó giảm đi. Và vấn đề yếu tố thứ ba đó là vấn đề tài chính. Thủy tinh thể đa tròng mắc hơn thủy tinh thể một tròng về vấn đề chi phí lúc một.
Dạ, vậy thì sau khi mà mình đặt thủy tinh thể đa tròng thì mình cần phải bảo vệ đôi mắt mình như thế nào bác sĩ?
Cái vấn đề bảo vệ mắt, thủy tinh thể một tròng và đa tròng hoàn toàn không có khác nhau. Sau khi bệnh nhân phẫu thuật thì bệnh nhân phải nhỏ thuốc chống nhiễm trùng khoảng một tháng và tránh cho nước vào hoặc dụi mắt để đừng bị nhiễm trùng, bởi vì nhiễm trùng phía trong mắt rất là nguy hiểm, có thể làm tới mù. Nhưng mà đa số bệnh nhân bây giờ họ hiểu đó. Anh cho vấn đề chăm sóc mắt, dù mình đặt thủy tinh thể nào cũng hệt như nhau, tức là trong vòng một tháng đầu có một vấn đề mình phải kiên cử, nhưng mà sau khi một tháng rồi vết mổ khép lại thì sinh hoạt dùng mắt trở lại bình thường hết.
Thưa bác sĩ, thí dụ như mà sau khi mà mình đặt thủy tinh thể thì cái thời gian mà mình sử dụng được cái thủy tinh thể này là bao lâu bác sĩ?
Dạ, đa số là vĩnh viễn. Khi thủy tinh thể đặt vào trong mắt thì nó nằm ở trong mắt vĩnh viễn, thành ra nó là một loại bằng plastic, nó không có đục giống như thủy tinh thể của mình là tạo ra cơm, thành ra sẽ dùng cả đời. Nhưng mà có một tiểu số khoảng 1-2%, nhất là những người bị cận thị nặng hoặc những người bị chấn thương mắt, thì cái thủy tinh thể nhân tạo đặt vào trong mắt sau một thời gian có thể lệch đi, tức là nó di chuyển trong mắt. Thì nếu trong những trường hợp hiếm đó, khi nó lệch đi thì phải phẫu thuật lại, lấy cái thủy tinh thể đó ra và thay cái thủy tinh thể mới vào. Nhưng mà cái tỷ lệ đó là ít hơn 1%, hầu như là 99% bệnh nhân sau khi phẫu thuật ngừng khô, thủy tinh thể nhân tạo đặt vào xài vĩnh viễn.
Dạ, có một câu hỏi nữa là không biết là trong trường hợp nào thì bệnh nhân có thể thay thế thủy tinh thể thưa bác sĩ?
Thủy tinh thể nhân tạo đặt vào trong mắt hầu như không thay thế được, trừ khi nó bị lệch. Bởi vì khi mà mình lấy cái thủy tinh thể nhân tạo ra và đặt cái mới vào, cuộc phẫu thuật rất là khó khăn hơn lúc mổ cườm khô rất là nhiều. Và cái tỷ lệ biến chứng phụ như nhiễm trùng, chảy máu, bị trục trặc trong mắt nó tương đối là cao. Thí dụ có một số bệnh nhân đã mổ cườm 10-20 năm về trước, đã đặt thủy tinh thể một tròng, rồi họ nói gặp mình lại đó 20 năm sau, bác sĩ bây giờ bạn mình mới đặt thủy tinh thể đa tròng, mình có thể lấy cái này ra và thay cái mới vào không? Thì cái câu khuyên của mình nói là không có nên làm, bởi vì tỷ lệ biến chứng phụ rất là cao.
Thưa bác sĩ, vậy thì trong cộng đồng người Việt của mình, tỷ lệ mổ cườm mắt có cao hay không thưa bác sĩ? Và họ trong độ tuổi nào?
Người Việt Nam mình tỷ lệ mổ cườm mắt so với người Tây Phương thì cũng giống nhau, nhưng mà đáng lẽ là người Việt Nam mình phải mổ hơi sớm hơn. Cái đó là câu trả lời tùy vào người Việt Nam mình sanh ở Việt Nam hay sanh ở nước Úc. Ví dụ những người lớn tuổi sanh ở Việt Nam, lúc trẻ tuổi đi nắng nhiều thì cườm nó phát triển nhanh. Thành ra đa số người Việt Nam mình bị cườm hơi sớm hơn và cườm hơi cứng hơn những người trưởng thành ở đây. Nhưng mà nói về những người mà Việt Nam thế hệ thứ hai hoặc là qua đây lúc trẻ, nếu môi trường sống của người Việt Nam mình giống như những người sanh ở đây thì cái tỷ lệ bị bệnh cườm và cái tuổi bệnh cườm nó cũng giống như những người sanh ở đây thôi. Thành ra nói chung là những cái ca cườm phức tạp, khó và cứng đa số là bị ảnh hưởng cho những người mà trưởng thành ở Việt Nam nhiều năm rồi qua đây lúc lớn tuổi.
Không biết là bác sĩ có lời khuyên nào cho những bệnh nhân mà sắp đi phẫu thuật cườm khô hay không?
Dạ, cho những quý vị thính giả, nhất là những người lớn tuổi người Việt Nam mình, nếu mà họ gặp bác sĩ chuyên khoa mà không nói được tiếng Việt, người Việt Nam mình họ rất là ái ngại hỏi. Thành ra vô bác sĩ nói mổ thì cứ chấp nhận mổ. Nhưng mà mình có quyền mà hỏi bây giờ thủy tinh thể đặt trong mắt của tôi loại nào, mắt tôi có thích hợp loại đa tròng hay không? Cái đó tùy. Thí dụ bệnh nhân rất là thích mang kính đọc sách thì dĩ nhiên đâu có cần đặt đa tròng đâu. Nhưng mà bây giờ rất nhiều người họ không muốn mang kính lão khi lớn tuổi, thì mình phải tham khảo bác sĩ chuyên khoa mắt của mình là mình đặt có được những loại thủy tinh thể đa tròng, cái tiện và cái điều bất tiện của nó như thế nào. Nhưng mà mình phải nhấn mạnh rằng là không phải ai cũng đặt thủy tinh thể đa tròng được. Thí dụ bác sĩ chuyên khoa mắt mình khuyên con mắt của bệnh khác không đặt được thì vấn đề mình chấp nhận, ít nhất mình phải hiểu vấn đề này để mình có cách bàn và chọn lựa trước khi phẫu thuật.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ qua cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là vàng tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.